Chương 582. Phục sinh Tam Tạng. Lời nói của Tôn Ngộ không như sét đánh ngang tay, khiến Sa Ngộ Tịnh không khỏi rung động. Không chỉ Sa Ngộ Tịnh, ngay cả Tiểu Hoa cũng vội vàng tiến đến, đặt tay lên vai Tôn Ngộ Không và hỏi: "Đại sư huynh, ngươi nói có thật không?" Kể từ khi Sa Ngộ Tịnh lấy lại trí nhớ và gặp lại Tôn Ngộ Không tại Tuần Thiên Giới, Tôn Ngộ Không đã kể lại toàn bộ sự việc về cuộc chiến bàn cổ giới và sự mất tích của Sa Ngộ Tịnh sau đó. Sa Ngộ Tịnh không giống như Trư Bát Giới đổ lỗi cho Tôn Ngộ Không về cái chết của sư phụ. Sau khi khóc lóc một trận, Sa Ngộ Tịnh đã bình tĩnh trở lại. Sa Ngộ Tịnh là người trầm tính, ít biểu lộ cảm xúc. Nhưng Tôn Ngộ Không hiểu rõ rằng Sa Ngộ Tịnh là người thông minh, chỉ là che giấu sự thông minh của mình. Trong suốt 14 năm thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không chỉ vài lần nhận ra sự thông minh của Sa Ngộ Tịnh. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh che giấu mọi cảm xúc trong lòng, khiến người ta không thể đoán biết suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên, nếu vì vậy mà xem thường Sa Ngộ Tịnh thì hoàn toàn sai lầm. Một người có thể dung hợp hoàn hảo với trấn giới thiên bì, tư chất của họ sao có thể tầm thường? Trong số lục đại giới chủ, chỉ có Nguyệt Hoàng Tuyền được sinh ra và nuôi dưỡng bởi Hoàng Tuyền thế giới mới có thể làm được điều này. Cảm nhận được sự kích động của Sa Ngộ Tịnh và sự im lặng của Tiểu Hoa, Tôn Ngộ Không nở nụ cười tự tin và nói: "Đúng vậy, ta có 100 nắm chắc hồi sinh sư phụ, không nhưng thế công có thể giúp sư phụ nâng cao tu vi chí. Đây, dù Tôn Ngộ không có tu vi chí tôn, bát văn như hiện tại, việc hồi sinh sư phụ vẫn là vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Trước đây Tôn Ngộ không cũng từng hồi sinh một số người, như quốc vương Ok Quốc trên đường thỉnh kinh, nhưng chỉ bằng cách sử dụng tiên đan của Thái Thượng Lão Quân hoặc cưỡng ép kéo hồn phách họ về từ địa phủ. Do đó Tôn Ngộ không có cách nào thực sự khởi tử hồi sinh, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Về thân xác, Tôn Ngộ không có diệp tử. Với sự hiểu biết về sinh mệnh lực của diệp tử, chỉ cần Tôn Ngộ không đồng ý, diệp tử có thể khiến một cỗ thi thể hoàn toàn hồi sinh, có thể hô hấp như người bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái xác không hồn, còn về linh hồn, Tôn Ngộ không đã từng sống trong Hoàng Tuyền thế giới một thời gian dài, nên có hiểu biết nhất định về nó. Hơn nữa, Tôn Ngộ không còn có trái tim khai tịch giả, việc hồi sinh sư phụ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhận được câu trả lời khẳng định của Tôn Ngộ không, Sa Ngộ Tịnh như trút được gánh nặng, cảm giác như ngọn núi vô hình đè nặng trên vai bỗng tan biến. Ánh mắt căm thù trong hắn cũng phai nhạt đi nhiều. Sa Ngộ Tịnh nhẹ nhàng buông vai Tôn Ngộ không, lùi lại vài bước và nói với giọng thanh thản: "Đại sư huynh, ngươi cần gì cứ nói, lão Sa ta sẽ tận lực cố gắng giúp đỡ." Tôn Ngộ không lắc đầu: "Không cần gì đặc biệt cả, hãy tin tưởng đại sư huynh của ngươi." Lúc này, Tiểu Hoa mới lên tiếng: "Nếu như tam tạng được hồi sinh, liệu có còn nhớ đến ta?" Tôn Ngộ không cười: "Yên tâm đi, linh hồn của sư phụ được bảo tồn khá nguyên vẹn trong cơ thể ngươi, chỉ yếu đi một chút thôi. Sau khi hồi sinh, trí nhớ của sư phụ sẽ được giữ nguyên. Ta cũng không muốn sư phụ tỉnh dậy và hỏi ta con khỉ này là yêu quái phương nào." Tôn Ngộ không tưởng rằng Tiểu Hoa hay chính là Tây Lương Nữ Vương lo lắng sư phụ sẽ quên mình, nên vỗ ngực cam đoan. Tuy nhiên, Tiểu Hoa lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải vậy. Nếu có thể, ta hy vọng tam tạng sau khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn quên ta. Ít nhất là không biết ý thức của ta đã thức tỉnh." Tôn Ngộ không sững sờ, Sa Ngộ Tịnh cũng không hiểu. Tiểu Hoa giải thích tam tạng là Phật. Tuy nhiên, con đường lấy yêu chứng đạo của hắn không phải là con đường chính thống. Cho dù tam tạng tỉnh lại, tu vi cũng sẽ không tiến bộ thêm. Ta không biết tu vi của các ngươi hiện tại là gì, nhưng ta có thể cảm nhận được các ngươi rất mạnh, mạnh đến mức ta không thể lý giải. Do đó, con đường tương lai của các ngươi cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của ta. Tu vi của tam tạng sẽ trở thành gánh nặng cho các ngươi. Có lẽ các ngươi không quan tâm, nhưng ta không muốn vậy. Chỉ khi tam tạng hoàn toàn quên ta, hắn mới có thể có tương lai rộng mở hơn. Một người hướng đến Phật, không được phép vướng víu bởi tình yêu nam nữ, chỉ có lòng bác ái với muôn dân mới có thể tiến xa hơn. Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh đều im lặng. Tiểu Hoa tiếp tục: "Đối với ta, yêu quái để tam tạng lấy yêu chứng đạo là con đường nhỏ, con đường chính là yêu thương muôn dân. Ta nghĩ tu vi của các ngươi cao hơn ta, lẽ ra cũng hiểu đạo lý này." Tôn Ngộ Không: "Ta có thể nói cho người biết, ta cùng sinh ra với thế giới này, ta biết rất nhiều bí mật về nó. Ngươi và tam tạng đều là những người đặc biệt, có sứ mệnh quan trọng, vì vậy tam tạng cần phải hoàn toàn quên ta." Lời nói cuối cùng của Tiểu Hoa nghẹn ngào trong tiếng nấc. Tôn Ngộ không hiểu, hắn đã sớm hiểu. Khi Diệt Huyên ở Tuần Thiên Giới nói cho hắn về khai tịch giả trái tim và hé lộ một số bí mật về bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không đã biết nhiều điều, ví dụ như nguyên nhân thế lực hỗn tạp trong bản cổ giới, ví dụ như sự tồn tại của chính hắn, ví dụ như việc nữ Oe luyện ngũ thái thần thạch để bổ thiên, và ví dụ như việc hắn sở hữu ngũ thái thần thạch lúc này, làm như vậy. Đối với người quá bất công, đối với sư phụ ta cũng vậy, lòng Tôn Ngộ Không nặng chiếu, cảm giác bị trói buộc lại xuất hiện. Lần này, hắn cảm nhận rõ ràng, đó là sức mạnh của vận mệnh. Thứ sức mạnh mà hắn có được nhờ sự giúp đỡ của cửu đầu xà, khi hấp thu tàn hồn của cửu đầu long, không có gì công bằng hay bất công cả, được gặp Tam Tạng ta đã mãn nguyện, được ở bên cạnh Tam Tạng bình yên suốt thời gian qua, ta thực sự đã thỏa mãn, Tam Tạng cần một trái tim thuần túy hướng Phật. Vậy còn, ngươi định làm gì? Ta sẽ thiêu đốt thần thức cuối cùng, vĩnh viễn thủ hộ bên cạnh Tam Tạng. Nhưng các ngươi phải giữ bí mật cho ta. Tôn Ngộ Không nhìn bông hoa tiểu hoa trắng nõn, cảm thấy ngực mình như bị đè nén. Đó là sự tức giận kìm nén bấy lâu nay không được giải tỏa, là nỗi bi ai không thể kiềm chế. Vận mệnh của Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nằm trong tay hắn. Hắn luôn bị cuốn vào những âm mưu của người khác, buộc phải bước đi trên con đường định sẵn để sinh tồn. Sau này, hắn từng tưởng rằng cảm giác này đã biến mất, bởi vì hắn đã có được sức mạnh to lớn, đủ sức chống lại chấp pháp giả. Nhưng giờ đây, cảm giác đó lại xuất hiện, và lần này là ở sư phụ hắn. Tôn Ngộ Không hiểu rõ, nếu sư phụ vẫn chỉ ở cảnh giới thánh nhân, hắn không thể rời khỏi nơi đây, bản cổ giới cũng không phải là điểm đến cuối cùng. Ta đồng ý với người, nhưng không thể đảm bảo sư phụ sau khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn quên lãng ngươi. Ta chỉ có thể cố gắng làm mờ đi ký ức về ngươi trong tâm trí sư phụ, mà không tổn hại đến linh hồn của ngài. Đó là điều tốt nhất ta có thể làm. Tiểu Hoa khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng vẽ một vòng cung trong hư không, nền đất trống trong đình bỗng nứt ra hai bên. Tiểu Hoa từ từ tự bay lên, lơ lửng giữa không trung, tới đây. Dùng nước suối ngọc lưu ly nâng thân thể sư phụ lên, Sa Ngộ Tịnh nghe vậy, hai tay múa pháp quyết. Một gợn nước lăng tăng hiện ra từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng nâng thân thể Tam Tạng từ giữa mảng đất nứt ra. Dù đã chết khá lâu, nhưng nhờ linh khí của cây đạo thần Phạm Hinh, linh lực của Tiểu Hoa và sự tẩm bổ của bảy sắc mây tí Vân Hà mà Tử Hà thu thập mỗi ngày, thân thể Tam Tạng vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu hư hại, khác xa với người bình thường. Nhìn khuôn mặt như đang ngủ say của sư phụ, khóe mắt Tôn Ngộ Không lại lăn dài dòng nước mắt. Đánh tiểu tâm dịp đưa thân thể Tam Tạng vào trung tâm không gian bí ẩn. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhìn Tiểu Hoa đang lơ lửng giữa không trung và nói, hãy giải thoát linh hồn sư phụ.